Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Stewardship của David Plotkin là sách hướng dẫn thực hành về quản trị dữ liệu và vai trò của người quản lý dữ liệu trong tổ chức. Ấn bản thứ hai, xuất bản năm 2020, không xem quản trị dữ liệu là một bộ quy tắc thuần túy của công nghệ thông tin. Thay vào đó, sách tập trung vào những con người chịu trách nhiệm biến dữ liệu thành tài sản đáng tin cậy, nhất quán và có thể sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Mục đích của cuốn sách là giúp doanh nghiệp thiết kế, triển khai và duy trì hoạt động quản lý dữ liệu theo cách khả thi. Plotkin giải thích mối liên hệ giữa người quản lý dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, các nhóm quản trị và người dùng dữ liệu. Nội dung cũng bao quát việc xác định trách nhiệm, xây dựng chính sách, đào tạo nhân sự, đo lường hiệu quả và tạo sự ủng hộ trong tổ chức. Đây là tài liệu phù hợp với thể loại quản trị dữ liệu ứng dụng, ưu tiên quy trình triển khai hơn là lý thuyết hàn lâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, người quản lý dữ liệu là cầu nối biến chính sách thành chất lượng dữ liệu thực tế. Luận điểm trung tâm của sách là người quản lý dữ liệu không chỉ là một chức danh, mà là lực lượng vận hành giúp chương trình quản trị dữ liệu có tác dụng trong thực tế. Lãnh đạo có thể đặt ra định hướng, còn hội đồng quản trị dữ liệu có thể ban hành chính sách. Nhưng những nguyên tắc này sẽ không cải thiện dữ liệu nếu không có người hiểu dữ liệu trong từng lĩnh vực kinh doanh và theo dõi việc áp dụng chúng. Vì vậy, Plotkin đặt người quản lý dữ liệu vào vị trí cầu nối giữa yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn dữ liệu và hoạt động hàng ngày. Họ góp phần làm rõ định nghĩa dữ liệu, nhận diện lỗi, hỗ trợ xử lý tranh chấp và thúc đẩy việc tuân thủ quy tắc đã thống nhất. Cách tiếp cận này tránh một sai lầm phổ biến là giao toàn bộ quản trị dữ liệu cho bộ phận công nghệ thông tin. Công nghệ có thể lưu trữ, tích hợp và kiểm tra dữ liệu, nhưng không tự quyết định được ý nghĩa nghiệp vụ của một khách hàng, một sản phẩm hay một chỉ tiêu. Sách nhấn mạnh rằng người quản lý hiệu quả cần có hiểu biết về lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời có thẩm quyền và kênh phối hợp rõ ràng. Nhờ đó, chất lượng dữ liệu được xem là trách nhiệm liên tục của doanh nghiệp, thay vì chỉ là việc sửa lỗi sau khi báo cáo đã sai. Thứ hai, phân định vai trò giữa chủ sở hữu dữ liệu, người quản lý dữ liệu và bộ phận công nghệ. Một đóng góp thực tiễn quan trọng của cuốn sách là làm rõ các vai trò thường bị lẫn lộn trong chương trình quản trị dữ liệu. Chủ sở hữu dữ liệu thường đại diện cho trách nhiệm nghiệp vụ và quyền ra quyết định đối với dữ liệu thuộc phạm vi của mình. Người quản lý dữ liệu thực hiện công việc chi tiết hơn như duy trì định nghĩa, rà soát chất lượng, truyền đạt quy tắc và đưa vấn đề cần quyết định đến đúng. Trong khi đó, bộ phận công nghệ thông tin hỗ trợ nền tảng, hệ thống, luồng xử lý và các kiểm soát kỹ thuật. Sự tách bạch này quan trọng vì tổ chức sẽ khó quy trách nhiệm khi tất cả cùng được gọi chung là người phụ trách dữ liệu. Nếu một định nghĩa khách hàng không nhất quán, cần biết ai có quyền phê duyệt định nghĩa, ai theo dõi việc áp dụng và ai sửa cấu hình hệ thống. Plotkin hướng người đọc tới việc mô tả trách nhiệm một cách cụ thể thay vì chỉ lập sơ đồ tổ chức mang tính hình thức. Điều này cũng giúp hạn chế tình trạng người quản lý dữ liệu bị biến thành đầu mối nhận mọi yêu cầu về báo cáo, phân tích hoặc điều phối dự án. Vai trò của họ phải tập trung vào quản lý tài sản dữ liệu theo nhu cầu nghiệp vụ. Khi quyền hạn, trách nhiệm và tuyến báo cáo rõ ràng, các vấn đề dữ liệu có thể được xử lý nhanh hơn và ít phụ thuộc vào quan hệ cá nhân hơn. Thứ ba, triển khai quản lý dữ liệu phải bắt đầu bằng sự ủng hộ và phạm vi có thể kiểm soát. Phần về triển khai quản lý dữ liệu là điểm nổi bật của sách, đặc biệt hữu ích cho tổ chức mới bắt đầu. Plotkin không coi việc bổ nhiệm vài người quản lý dữ liệu là đủ để hình thành một chương trình. Hoạt động này cần được giải thích rõ về mục tiêu, lợi ích và tác động đến các bộ phận trước khi yêu cầu họ thay đổi cách làm việc. Sự ủng hộ từ lãnh đạo tạo tính chính danh, nhưng sự chấp nhận từ các đơn vị nghiệp vụ mới quyết định chính sách có được áp dụng hay không. Vì thế, việc truyền thông phải gắn với những vấn đề cụ thể như báo cáo mâu thuẫn, dữ liệu khách hàng trùng lặp, khó khăn tuân thủ hoặc chi phí xử lý thủ công. Sách cũng hàm ý rằng phạm vi ban đầu nên vừa đủ hẹp để tạo kết quả thấy được. Một miền dữ liệu quan trọng, một tập định nghĩa gây tranh cãi hoặc một vấn đề chất lượng có ảnh hưởng rõ rệt sẽ phù hợp hơn mục tiêu quản trị toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp ngay lập tức. Thành công ban đầu tạo bằng chứng cho giá trị của mô hình, đồng thời giúp hoàn thiện quy trình phối hợp và xử lý vấn đề. Đây là cách tiếp cận thực tế vì quản trị dữ liệu thường gặp phản kháng khi bị xem là thủ tục bổ sung. Khi chương trình chứng minh được rằng nó giảm nhầm lẫn và hỗ trợ quyết định, người quản lý dữ liệu dễ nhận được sự hợp tác bền vững hơn. Thứ tư, chính sách, tiêu chuẩn và quy trình xử lý vấn đề tạo thành cơ chế vận hành. Cuốn sách nhìn quản lý dữ liệu như một hệ thống vận hành, cần các quy tắc có thể thực thi. thay vì một tuyên bố chung rằng dữ liệu là tài sản. Chính sách xác định nguyên tắc và trách nhiệm ở cấp tổ chức. Tiêu chuẩn chuyển các nguyên tắc đó thành yêu cầu cụ thể hơn, chẳng hạn cách đặt tên, định nghĩa, phân loại hoặc kiểm soát chất lượng. Quy trình cho biết ai làm gì khi cần tạo, thay đổi, kiểm tra hoặc khắc phục dữ liệu. Ba thành phần này phải liên kết với nhau. Nếu chỉ có chính sách ở cấp cao, nhân viên không biết cách áp dụng. Nếu có kiểm tra kỹ thuật nhưng không có định nghĩa và trách nhiệm nghiệp vụ, tổ chức có thể phát hiện lỗi mà không thống nhất được thế nào là dữ liệu đúng. Plotkin đặc biệt phù hợp với các môi trường cần đưa sự rõ ràng vào công việc giữa nhiều phòng ban. Người quản lý dữ liệu góp phần duy trì các định nghĩa và quy tắc trong phạm vi phụ trách, giám sát các ngoại lệ, rồi chuyển các vấn đề vượt thẩm quyền đến cấp quyết định phù hợp. Cơ chế này giúp tránh việc mỗi hệ thống hoặc mỗi đơn vị tự diễn giải dữ liệu theo cách riêng. Nó cũng tạo dấu vết để doanh nghiệp giải thích vì sao một quy tắc tồn tại, ai đã phê duyệt và khi nào cần xem xét lại. Quản trị vì thế trở thành hoạt động lặp lại, có khả năng thích nghi khi nhu cầu nghiệp vụ thay đổi. Cuối cùng, đào tạo và chỉ số đo lường giúp vai trò quản lý dữ liệu trở nên bền vững. Plotkin dành sự chú ý riêng cho đào tạo và đo lường, hai yếu tố thường bị bỏ qua khi doanh nghiệp vội triển khai cơ cấu quản trị dữ liệu. Một người có kiến thức sâu về nghiệp vụ chưa chắc đã sẵn sàng làm người quản lý dữ liệu. Họ cần hiểu khái niệm quản trị dữ liệu, vòng đời dữ liệu, trách nhiệm của mình, cách làm việc với chủ sở hữu dữ liệu và cách ghi nhận, phân loại, chuyển tiếp vấn đề. Đào tạo cũng nên giúp họ giao tiếp với nhóm công nghệ mà không biến vai trò này thành một công việc kỹ thuật thuần túy. Mặt khác, đo lường không nên chỉ đếm số cuộc họp hay số tài liệu được tạo. Các chỉ số cần phản ánh liệu hoạt động quản lý có cải thiện được tính đầy đủ, nhất quán, chính xác hoặc kịp thời của dữ liệu hay không. Tổ chức cũng có thể theo dõi số vấn đề được giải quyết, thời gian xử lý, mức tuân thủ quy tắc và mức sử dụng các định nghĩa đã được phê duyệt. Tuy nhiên, sách gợi ra một nguyên tắc cần thận trọng. Chỉ số phải phục vụ cải tiến, không phải biến người quản lý dữ liệu thành người chạy theo số lượng. Những kết quả định lượng cần được đặt trong bối cảnh nghiệp vụ, bởi một vấn đề ít xuất hiện nhưng ảnh hưởng đến tuân thủ hoặc khách hàng có thể quan trọng hơn nhiều lỗi nhỏ. Kết hợp đào tạo với đo lường, tạo ra năng lực và trách nhiệm giải trình cần thiết để chương trình không suy yếu sau giai đoạn khởi động. Kết luận, Data Stewardship phù hợp nhất với người quản lý dữ liệu mới được bổ nhiệm, lãnh đạo quản trị dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, chuyên viên chất lượng dữ liệu và các nhóm đang xây dựng chương trình quản trị từ nền tảng ban đầu. Người làm công nghệ, quản lý dữ liệu chủ và quản lý rủi ro cũng có thể sử dụng sách để hiểu phần trách nhiệm nghiệp vụ mà công cụ kỹ thuật không thể thay thế. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng chuyển một khái niệm dễ bị mơ hồ thành các câu hỏi triển khai cụ thể. Ai chịu trách nhiệm cho từng miền dữ liệu? Người quản lý cần quyền hạn gì? Làm sao tạo sự đồng thuận? Cần đào tạo những gì? Và đo lường hiệu quả theo cách nào? Những câu hỏi này giúp người đọc nhận ra rằng một chương trình quản trị không thể chỉ dựa vào sơ đồ vai trò hoặc một nền tảng quản lý dữ liệu. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu quản trị dữ liệu có phạm vi rộng là sự tập trung nhất quán vào công việc của người quản lý dữ liệu. Thay vì chủ yếu trình bày khung chiến lược, cấp doanh nghiệp, Plotkin chú trọng cách các chính sách được thực hiện trong đơn vị nghiệp vụ, nơi dữ liệu được tạo ra và sử dụng. Sách không thay thế các tài liệu chuyên sâu về kiến trúc dữ liệu, bảo mật hay công nghệ dữ liệu, nhưng bổ sung phần nhân sự và vận hành thường quyết định thành bại. Vì vậy, đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho tổ chức muốn xây dựng trách nhiệm dữ liệu rõ ràng, thực tế và có thể duy trì. Nếu bạn muốn ủng hộ David Plotkin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!